Ta có nhắc đến những câu chuyện kiết thất, thì hôm nay tiếp tục câu chuyện đó. Năm ngoái có một vị thầy có email đó hỏi dự âm, mà thực ra vị thầy này là người cháu, là thầy đã tu được hơn 10 năm và thầy cũng muốn kiết thất niệm Phật. Và trước khi kiết thất thì thầy mới email thầy hỏi là bây giờ tôi muốn kiết thất niệm Phật thì xin cho ý kiến. Thì ông có lấy cái ý kiến của ngài Tịnh Không ra mà khuyên. Thì ngài khuyên là kiết thất niệm Phật tức là đóng cửa tu hành một mình, chỉ dành cho những người đã khai ngộ. Người đã khai ngộ rồi thì tìm những nơi tịch tỉnh mà kiết thất tu hành để sớm con đường thành đạo. Còn khi mà chưa có khai ngộ, như là chưa có vững được đi, thì không nên tự nhập thất. Vì khi mà mình nhập thất mà cái tâm mình chưa khai, những cái phiền não của mình chưa giải tỏa được mà vội vã nhập thất, thì nếu được thì tốt, nhưng mà lỡ có những chuyện gì trở ngại thì không ai giải cứu hết. Trong cái đời này mạt pháp rồi, chúng sanh đều có cái nghiệp chướng sâu nặng và oán thần trái chủ nhiều. Khi mà nhập thất hình thức thì thấy là hay, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói rất là nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tu hành thì nên kết nhóm với nhau để niệm Phật. Cho nên dù ông cũng lấy cái lời khuyên đó mà khuyên thầy, thì thầy đó thấy đúng, cho nên thầy không có nhập thất. Và thầy cũng dùng cái hình thức giống như chúng ta, là khuyên với thầy là nên tìm khoảng chừng 5, 10, 15 người Phật tử cùng nhau ngày ngày tu hành niệm Phật. Thầy thì hướng dẫn người ta niệm Phật, người ta thì tới hộ pháp cho thầy để cùng nhau niệm Phật. Thì đây là cái đường mà các chư tổ khuyên chúng ta nên làm. Thì chúng ta đang ở đây xây dựng một chỗ để mà niệm Phật. Xin thưa thật là chúng ta phải cùng đi từng bước như vậy. Muốn là tương lai sẽ tu hành tinh tấn hơn, nhưng mà không thể đùng một lúc thực hiện được, mà phải thực hiện từng bước. Trước khi mà thực hiện những cái công cuộc mà tu hành tốt hơn, chúng ta còn phải giải tỏa trước. Tức là thành lập một cái nhóm niệm Phật hay là một cái đạo tràng. Xin thưa chư vị, nó khó chịu lắm. Như hôm qua mình nói, một người tự kiết thất một mình ai cũng khen hết, nhưng mà sau cùng thì vươn tới những cái kết quả vô cùng là dễ sợ. Như hôm qua mình đã nói qua. Và để mà tránh được những cái tình trạng đó, xin thưa thật là không có gì khác hơn hết, từ chính mình, những cái phiền não cố gắng cởi bỏ càng nhiều càng tốt, để tránh khỏi vướng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thành tâm cầu chư Long Thiên hộ pháp, chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Cho nên vì ông này làm bất cứ cái gì cũng thành tâm chấp tề lại, nguyện cầu các ngài gia trì. Tại vì chỉ có các ngài gia trì, mình mới có thể thành tựu. Còn khi mà các ngài la rầy thì nhất định chúng ta bị thất bại. Cho nên thấy nó như vậy chứ mà khó chịu lắm. Ngài Tịnh Không nói kiết thất, cái người chủ thất phải là một người có bản lãnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là một người phải có đầy đủ tâm lý, phải có cái đủ niềm tin nhạy bén để mà cứu gỡ trong những trường hợp liên người nhập thất bị trở ngại. Tại vì nếu không có cái chuyện đó thì khi nhập thất rất dễ bị, theo như ngài nói, là tẩu hỏa nhập ma. Và một cái câu chuyện hôm qua mình đưa đến rất là dễ sợ. Hôm nay chúng tôi xin cớ một vài câu chuyện khác để mà thấy rõ hơn. Có nhiều người sau một thời gian nhập thất rồi ra tuyên bố đủ thứ hết, chọn ngày chọn giờ vãng sanh, nhưng mà sau cùng thì không có như vậy, mà cái kết quả ngược lại. Có những vị nhiều khi cũng tới Tịnh Tông hoặc gọi tu hành nữa một thời gian cũng khá lâu, và có những cái chứng đắc rất là lạ lùng và đi khoe ra khắp nơi, ai cũng phải nói là nghiêng mình kính phục. Nhưng mà khi đối diện với ngài Tịnh Không thì 5 phút ngài mời ra khỏi đạo tràng, nhất định ngài không chấp nhận. Và khi mà có hiện tượng này xảy ra thì làm cho người ta ngỡ ngàng tại sao như vậy. Thì thực sự sau cùng người ta mới thấy là hòa thượng giải quyết rất là đúng. Tại vì sau khi ra xong rồi thì khoảng một vài tháng sau những người đó trở ngại vô cùng. Nếu mà thực sự là chứng đắc thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Chính vì vậy mà chúng ta muốn cho được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với chư vị, trong lúc mà chúng ta biết tu, chúng ta đã sơ ý tạo ra quá nhiều cái nghiệp ác với chúng sanh, gây nợ máu với chúng sanh quá nhiều. Và cái mối oán thù sinh mạng này không dễ gì mà người ta tha thứ. Như vậy thì không dễ gì mà người ta nhẹ nhàng để cho mình ra đi vãng sanh đồng. Chính vì vậy mà chúng ta muốn vãng sanh luôn luôn phải nhớ, nhất định phải nhớ cẩn thận cái điều này, là chúng ta tu từ đây cho đến ngày vãng sanh, nhưng mà trong quá khứ những nghiệp đã tạo ra bắt buộc phải trả. Nhưng mà nếu chúng ta trả những cái nghiệp đó thì chắc chắn không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy mà Đức A Di Đà Phật đã cho chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp bằng cách nào? Đới nghiệp cũ chứ không phải là cái nghiệp mới. Ngài Tịnh Không đã nói rõ ràng. Như vậy thì tốt nhất những cái tập khí, những cái phiền não chúng ta phải rời ra, phải bỏ ra, để cho tránh những cái nghiệp mới. Càng tránh chừng nào càng tốt chừng đó. Còn nghiệp cũ thì sao? Phải thành tâm sám hối. Sám hối dữ lắm. Sám hối bằng cách nào? Xin thưa là cũng một câu A Di Đà Phật mà sám hối. Ở đây mỗi sáng chúng tôi có cái thời khóa 2 giờ tu, thì trong đó có 30 phút lạy Phật. Và trong phút lạy Phật như vậy là cái tâm chúng ta thành tâm sám hối, và sau cùng là hồi hướng tất cả những công đức này cho pháp giới chúng sanh, cho những vị mà oán thần trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Và trong những cái lúc mà tu hành này, khi mà hồi hướng công đức như vậy là cũng giống như chúng ta khai thị cho họ, chúng ta điều giải với họ, nguyện cầu họ giải bỏ những cái oán thù đi, để cho ta thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn họ thì kết được cái duyên đại lành đại thiện với A Di Đà Phật, và nhờ cái cơ duyên này mà họ cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu họ đi vãng sanh trễ hơn ta thì khi ta vãng sanh trước, ta phải có cái tâm nguyện quay trở lại cứu độ họ. Nếu mà họ ngộ đạo trong lúc chúng ta hồi hướng công đức cho họ, có thể họ vãng sanh trước. Họ vãng sanh trước thì họ về họ cứu lại chúng ta. Tại vì nên nhớ là pháp giới chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều trở thành A Duy Cực Trí Bồ Tát hết. Và khi họ đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì họ cũng thành Phật như ta. Như vậy thì Cái điểm quan trọng mà để cho chúng ta hộ niệm cho một người dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, luôn luôn nên nhớ một điểm là không bao giờ để cho đến cuối cùng, lúc hấp hối, lúc lâm chung hay là lúc mê man bất tỉnh rồi mà kêu cái ban hộ niệm, thì lúc đó chúng ta còn mới đành rằng phải đi, cố gắng đi, nhưng mà 100%, nhiều khi chưa tới được 1%, để mà cứu người đó vãng sanh. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái phương pháp hộ niệm, là chúng ta biết được cái phương pháp tu, phải cố gắng. Một là buông xả cho nhiều, rất nhiều, buông xả cho hết những cái phiền não, những cái tập khí của thế gian. Vào trong niệm Phật đường, cố gắng chúng ta thanh tịnh, nhiếp tâm niệm Phật, hỗ trợ cho nhau. Vì thực sự chính những cái nơi mà 5 người, 7 người kết hợp lại này mới là vững vàng để cho chúng ta niệm Phật, chứ không phải là những nơi mà quá đông đảo. Ngài An Văn đã nói, những nơi quá đông đảo thường thường, ví dụ như lâu lâu kết hợp lại một ngày để mà gieo duyên thì được, chứ mà kiết thấp, như Ngài Tịnh Không nói, kiết thấp không thể nào kiết quá 10 người. Tại vì quá 10 người tức là nó có sự lộn xộn, ăn uống nói chuyện rầu rĩ mỗi người một khác đã khó rồi. Cho nên chính những cái cơ sở này là những cái mà theo như Ngài Hán Quang nói là những cái đạo tràng thành tựu trong cái thời mạt pháp. Cho nên chúng ta nương theo Ngài làm đúng như vậy, và nhờ cái lực của đại chúng, đông thì quá phiền não, ít thì lực quá ít, cứ không nổi, chỉ vừa cỡ chừng 5, 10, 15, 20 người, cỡ đó là hay nhất. Và chúng ta cũng cố gắng làm như vậy. Và biết rằng cái nghiệp chướng chúng ta nhiều quá, còn dài trái chủ nhiều quá, cho nên cố gắng tu thêm. Tức là hôm nay đã thông báo là tháng 11 chúng ta cố gắng tu 2 ngày. Một ngày chủ nhật đầu tháng, một ngày chủ nhật giữa tháng, để chúng ta tập luyện cái phương pháp tu. Và cố gắng là hàng ngày chúng ta gặp nhau để mà tu, trau dồi cái công phu. Để mà tiến dần rồi sau cùng chúng ta sẽ đưa đến những cái phương pháp gọi là tu công cứ. Có nghĩa là tập cho cái tâm chúng ta nó trối liền với cầu A-di-đà Phật. Công cứ là như thế nào? Là ví dụ như chúng ta ráng cố gắng đạt được một ngày 20.000 câu A-di-đà Phật, 30.000 câu A-di-đà Phật, cố gắng thực hiện như vậy, tùy sức của mình mà cố gắng. Thì những cái lúc mà công cứ này, thì không kể những cái thời gian mà công khóa ở đây, ví dụ như đang tu ở đây chúng ta không tính, ví dụ như là lúc mà buổi sáng ra chúng ta cũng niệm Phật 2 tiếng đồng không tính, những cái lúc mà nghe pháp để niệm Phật không tính, mà chỉ tính ví dụ như từ 9 giờ trong khoảng ví dụ cách tu từ 9 giờ đến 12 giờ hoặc là từ 2 giờ đến 5 giờ thì khi lúc đó chúng ta có thể dùng công khóa được. Chúng ta có thể đi kinh hành, có thể đi dạo vườn, mà lúc đó thì chúng ta đang nhiếp tâm dạy, dạo vườn cũng giống như kinh hành, thì lúc đó chúng ta có thể dùng cái áp dụng công khóa được. Còn những lúc mà thí dụ thật khóa tu từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi, 9 giờ hoặc là từ 5 giờ đến 7 giờ không phải là cái công cứ. Cái lúc mà nghe pháp không phải là công cứ, lúc là coi tivi hay là thấy rau bữa cuối không phải là công cứ. Thì chúng ta có tiến lần lần cái đó, mà muốn tiến lần lần cái đó thì phải rào đón trước, mở trước, làm cho cái tâm của mình nói hòa với cái tâm Phật, làm sao cái câu A Di Phật nhập lần nhập lần, và chúng ta đi từng bước để mà sau cùng rồi tất cả mọi người khi mà chúng ta nằm xuống trong tâm chúng ta chỉ còn có câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì hộ niệm chính là như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu xót xa bao nỗi lo, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chất chung, niệm Phật bên vị Phật thấy ta về với